đại về là các vị hưởng ứng trong cái việc hòa cái bài thơ này cũng khá đồng đảo, làm cho cái hội cao đàn này nó cũng thêm là khởi sắc. Tuy nhiên là có cái điều là xin thưa với đại chúng là các vị không có chú trọng về niêm luật cho nó đúng, mà bài thơ thất non bát phú tức là bảy chữ một câu mà tám câu như vậy, tức là gọi là đường thơ, thơ đường đó, mà các vị mà làm sai luật đó thì đọc nghe nó không có ổn. Tôi nói ví dụ như giờ cái câu về đây này mà các vị không thấy nè, không lo không lắng cũng không hồn, vớt trần gửi Phật, thì là yên tháng ngày muốn vua vừa đắp đổi. Nó là nó ngang tràn như thế, tháng ngày đáng lẽ là tháng ngày vừa mới ở đây tháng ngày muốn vua, ví dụ vậy. Mặt dòng thế phụ lắm tung tung, nghĩa là nó không ăn giận ăn dần gì hết á. Trong này có những bài nói rất là tốt về cái tư tưởng, về cái tư tưởng thì tiếp thâu, nhưng mà về cái cách mà mình chơi thơ thơ thì phải làm cho nó đúng mới được. Thằng năm tuần qua đó thì là có một cái bài nó đúng đây nè, tôi đọc các chị nghe. Thêm bài Hòa Vận Năm đây nè: tâm cảnh như giống dĩ thiền, ý nói rằng là cái người nào mà với tâm đối với cảnh mà nó như như nó bất động là tự nó thành thiền rồi. Căng trần vọng tưởng lắm cưng chuyên, người nào mà căng mà tiếp xúc đó với trần mà nó sanh ra vọng tưởng á thì nó sanh ra lắm cưng chuyên, lắm thiền muộn đó. Chân như bất động vì thanh tịnh, chân như bản thể đó, bản thể chân như nó bất động, bất động là vì cái thanh tịnh, mà khi mà nó thanh tịnh thì là nó mới bất động được. Cũng như bây giờ tâm hồn của mọi người chúng ta mà nếu thanh tịnh là người đó là như bất động đó. Vậy thì như bất động là cái kết quả là do thanh tịnh. Hiện tượng thù hư bởi quyển duyên, bản thể tự nhiên thanh tịnh vì nó bất động, còn hiện tượng giả pháp này nó phù hư, nó nay còn mai mất, vật đổi sao dời, đó là bởi vì quyển duyên sanh ra nó. Bát nhã nở hoa phàm chứng thánh, cái người nào mà cái hoa bát nhã của mình mà nở được đó, tức là cái trí tuệ bát nhã mình nở được đó, nó bừng nở ra đó, thì là từ cái người phàm mà nó thành ra cái chứng được cái quả thánh, khi cái trí tuệ mình nó triển khai. Bồ đề kết hạt tục nó thành ra thiên, khi nào mà cái đạo bồ đề tức là cái trí tuệ mình nó mở mang á, thì giác ngộ mình nó kết quả đó, thì cái người phàm tục nó trở thành ra cái một đấng thiên liêng. Dứt mê hết mộng ta là Phật, khỏi khấn hình linh chẳng nguyện thiên. Thế thì là nó phải đúng nguyên luật như thế. Còn trong tuần qua thì cũng có các vị là gửi tới nhiều bài nói lên cái sức tiếp thu về giáo lý Liễu Nghĩa Đại Thừa có, nhưng mà tiếc cái là cái nguyên luật của các vị không có chú ý, nên nó không gọi là vào trong cái quả vận này nữa. Cho nên các vị nào để tâm thì phải chịu khó chỉnh đốn lại cho nó tốt, để gom gom lại cho nó nhiều bài. Và bây giờ thì theo cái vần hồi nãy đó, mình không nhất định là cái vần là thiền, là thiên, là duyên, là thiên, là thiên nữa, mà miễn là sao cho cái vần nó đúng thôi. Thế thì nó không gò bó. Chẳng hạn như cái duyên bây giờ các vị là cái dần yên hay là cái dần xuyên hay là cũng được, miễn là phụ âm thì nó vần theo phụ âm, mà nguyên âm thì nó vận theo nguyên âm. Nếu như vậy á, mình mở cái đó ra đó thì là nó có cái cách nghĩa là dễ làm hơn. Chẳng hạn như cái bài mà mới vừa đưa ra là cái chữ thiền là ha, đây là không có cần bắt buộc. Không lo, không lắng cũng không thiền. Cái thiền này á, là theo cái luật mà thơ và họa vậy cũng được rồi đó. Nhưng mà có cái cách mà khó hơn nữa là tôi nói ví dụ người ta nhất định bắt buộc cái chữ mà cái bài tôi nói cách đây là 40 năm đấy. Ta để cho bạn là cái bằng không trồng trong bông lông. Mình phải làm sao cho đúng cái chữ chốt của người ta. Thì cái đó mới là khó làm. Thì những cái lần trước đây đó, những cái bài trước mà ta hòa dẫn đây đó, là nó đúng với cái mình nè, chữ thiền nè, chữ chuyên nè, chữ duyên nè, chữ liên nè, chữ thiên nè. Bắt buộc như vậy là khó làm hơn. Nhưng mà không bắt buộc, chẳng hạn như chữ thiền của người ta mà mình không cần là thiên, mà là mình làm chữ thiền cũng được. Hay là chữ thiếm hay chữ gì đó. Thành ra cái vần này mà bây giờ có thể cởi mở hơn, không bắt buộc cái chữ nguyên vận, mà miễn là có nó niêm với nhau bằng những cái vận đuôi, ta gọi là cước vận, cái chữ sau đó cho nó năm vận đó cho nó ăn nhau là được. Rồi dầu sao nữa là cũng có vui đó, các Phật tử trình bày cái tiếp thâu của mình và có những nói lên những cái điều tâm đắc rất là tốt. Chỉ có điều là khép vô trong khuôn khổ của đường lực đó thì là có nhiều vị chưa có để ý cái đó. Còn những cái câu hỏi, có những vị mà nêu câu hỏi đó thì xin hứa là để cái lần mà tôi giải đáp ở bên cái thiền viện kia thì vừa có đích thì mới giải đáp, chứ bây giờ đây thì mình lo mình học kinh bộ đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy tiếp lại cái đoạn mà Phật nói về vấn đề các đại có thể dung nhau trong cái phần trực chỉ. Người đệ tử Phật có tư duy tu tập sẽ thấy rõ rằng chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh là cái thường, cái thật, cái có sẵn của chính mình. Nên tôi nhắc lại chúng cái này đó, đừng bao giờ quên cái việc này. Phải nhớ rằng mình có cái chân tâm thường trú, nó là cái có thường, có thật và nó sẵn có của chính mình. Mọi người đệ tử Phật đều nên nhớ cái đó thì cái việc tu hành của mình mới không có cầu nguyện gian sinh những cái đấng thần linh, đấng thiêng liêng nào, Bởi vì trên tâm thường trú của mình á, cái đó tức là cái tâm Phật đó. Bản lai tự tánh ta là Phật đó, tức là cái chân tâm thường trú của mình nó là cái tâm Phật đó. Nó thanh tịnh lắm. Còn hàng ngày mình sống trong hàng ngày đó là mình sống bằng cái phân biệt. Cái đó gọi là cái hậu đắc trí. Nói theo như thức học gọi là hậu đắc trí. Cái trí là do là nó sau khi nó xúc đối giữa sáu căn và sáu trần, nó sanh ra cái phân biệt gọi là hậu đắc trí, cũng gọi là phân biệt trí. Còn ở đây gọi là chân tâm thường trú, có thể tánh tịnh minh đó, nó là Phật tánh của mình, mà nó cũng gọi là căn bản trí của mình đó. Mà Bồ Tát Đại Trí Văn Thù là tiêu biểu cho căn bản trí, tức là ngài thường sử dụng cái trí mà không có những cái sự phân biệt tạp nhiễm, sử dụng cái thể tánh tịnh minh vốn có của mình, sử dụng cái chân tâm thường trú của mình, thành ra là cái trí đó đó nó không có cái vọng tưởng. Thì muốn hiểu cái đó là tôi nhắc lại chúng ta là một lần nữa là mình thí nghiệm bản thân mình. Ví dụ như những cái là vui mừng buồn giận thương ghét hơn thua tham sân si mạn vân vân, những cái đó mình có thể bỏ được nếu mình vận dụng cái tâm thanh tịnh, mình chỉ ngăn dứt những cái vọng tâm, rồi mình quán, tức là mình dùng cái tâm bắt đề, mình quán vào một cái phương pháp đối tượng nào đó, ví dụ như là quán vô thường, quán khổ hay là quán không, quán dạng pháp duyên sanh chẳng hạn, thì lúc bây giờ ta được ngăn dứt các cái vọng tưởng phân biệt lăng tăng hàng ngày. Thế thì bây giờ cái tâm của ta nó hoàn toàn vắng lặng, yên tĩnh, an lành, thì cái đó là cái gì? Cái đó là cái thường trú chân tâm của ta đó. Cái đó là mà theo Đại Trí Văn Thù Bồ Tát thì ta gọi là căn bản trí đó, tức là cái trí vốn có của mình là cái thanh tịnh đó. Tại sao khi nào mà mình không thành công được thì mình phải tự kiểm điểm và tự trách mình. Cái tâm của mình nó là thật là chân tâm mà, nó trong sáng, nó thanh tịnh lắm, vậy mà mình để cho những cái thứ phiền não nó tác động vào. Cái gì cái người đệ tử Phật mà biết tu hành là tự kiểm điểm và tự trách mình, rồi từ từ rồi mình khắc phục, mình đào thải nó ra. Cho nên là cái chỗ này là cái câu đó vậy đó. Mà nếu mà chưa thâm nhập thì phải ôn tới ôn luôn mà nhớ cho được đó. Nó là cái vốn có, cái có thường và có thật của chính mình. Nhưng mà bình thường không có học Phật kỹ là không có nhận được nó đâu. Cũng như là cái người mà nếu không phải là Phật là người trí thì người ta tưởng đâu là hễ nước đó, là nó lao sao. Cũng như mình ra biển đó, mình thấy là sóng ào ạt, mình tưởng ra nước là vậy. Cái sự thật không phải, đó không phải là cái thể của nước. Cái thể của nước là nó thẳng, không có cái gì thẳng hơn. Nó bằng, không có cái gì bằng hơn. Nhưng mà nhìn ra biển là thấy là ào ạt cuồn cuộn như vậy. Rồi mình nói là nước là vậy. Cái sự thật cái đó không phải nước, mà nó là do các cái duyên nó khuấy động, nó làm cho cái mặt nước nó cao. Cái cao mà bà Quận Thanh Quang nói là đá vẫn trơ gan cùng tới nguyệt, mà nước còn cao mặt với tan thương. Cái cao là vậy đó. Ở trong hồ, ở trong dạch đó, mà nó có những cái điều kiện mà khuấy động nó thì nó làm cho cái mặt nước nó lăn nhăn nó cao. Còn ngoài biển thì là sóng nó đánh ào ạt. rồi người ta tưởng đâu là cái mặt nước là cao như vậy, là ào ạt như vậy, đó là người không có tư duy sâu sắc. Còn cái người tư duy sâu sắc, người trí, người ta biết là nước không có cái gì bằng hơn nước. Cái thể của nó là thẳng, là lặn mà băng mà. Cho nên là phải hồ ta làm nhà đó, đâu có lấy cái gì mà đo mà cái độ cao mà đo được đâu. Chỉ có nước là đo cái độ cao, làm nhà mới bằng được thôi chứ còn không có cái gì đo được hết. Lấy cái cây này, cái kia, cái thước nọ là đo cái gì, là nó bình địa chứ nó không có bình thiên. Còn đem nước mà đo á, đem hai cái ống ni lông mà theo nguyên tắc cái bình thông nhau á, thì đầu bên đây với đầu bên kia là ở dưới nó đụng đất, mà cái bụng của cái dây ni lông cho đụng đất, rồi cái đầu bên đây với đầu bên kia mà kéo lên là dài bao nhiêu đi nữa là nhất định là bằng thôi. Đó gọi là bình thiên. Cái liền là theo nguyên tắc là cái nước là bằng, không có cái gì bằng hơn, thẳng không có gì thẳng hơn. Vậy mà nhìn ra sông hồ cứ có gió là thấy mặt nước nó cao, à, ra biển là thấy thế nào ạ? Thế thì là cái ào ạt và cái cao đó không phải là thể của nước đâu, mà thể của nước là thẳng lặng vô cùng và bằng vô cùng. Thế thì hàng ngày ta sống đây cũng vậy. Cái tham sân si mạn, tham tài, tham sắc, tham danh, tham phật, tham thì, cái phẫn hận phú não tật trang, cái vui mừng buồn giận thương ghét, cái đó là cái sống, cái cuồn cuộn, cái cao mày của nước đó. Cái cuồn cuộn, cái cao mày, cái của chân tâm nó, còn cái chân tâm thật là nó giống như là nước thẳng lặng vậy. Cho nên phải tư duy cái này để mà mình thấy rằng mình phải tự trách mình khi nào mà mình không điều phục được tâm mình, để cho nó sanh ra buồn bực, đau khổ, chua chát, gây gắt, phẫn nộ, là mình phải tự trách mình thì mới gọi là cái người đệ tử biết tu Phật đó. Cho nên cái đoạn này nè, nói vậy đã hoài, nó thấm thía dữ lắm. Mà kể cả các vị pháp sư mẹ nói được đó, nhưng mà cũng còn bị nó làm, nó còn hoành hành ấy, chứ không phải là chuyện dễ đâu. Đừng có tưởng nghe, nghĩa là nghe qua vậy là gọi là rồi, không phải đâu. Đọc tới đọc lui, nhắc tới nhắc lui mà thực hành còn chưa được bao nhiêu. Cho nên những câu này nó thấm thía, nó gọi là thiền định thì nó đúng lắm. Thành ra người Phật tử sẽ thấy rõ về rằng chân tâm trường trú thể tánh tỉnh minh là cái thường, cái thật, cái có sẵn của chính mình. Dùng cái từ có thường, có thật và cái có sẵn xác định một cách hết sức kỹ càng như vậy. Nhưng mà còn chưa có bao nhiêu người xác định nổi, nếu không có tư duy, không có thiền định là không thấy được cái đó đâu. Còn cái bất giác, cái mê, cái tham sân si mạng hữu lậu nghiệp là những cái vọng thành, chúng là sắc, là trần, chúng đến rồi đi và có chỗ trả về cho nguyên quán của chúng đó. Đoạn này hay kỳ lạ, hay vô song. Nhớ được cái đoạn này thường xuyên mà tư duy mà thiền định thì mình mới có thể tiến lên con đường giải thoát được. Nói như là chừng nào thanh bất giác vô minh trở lại là câu hỏi của người đệ tử đối với cái giáo lý Phật còn chợt tỉnh chợt mê, chưa xác định được vấn đề tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu, chưa nhận rõ được vấn đề thể tánh tịnh minh, cũng như là không biết được Như Lai viên giác diệu tâm là gì. Ở đoạn kinh này Phật dạy rất là rõ ràng. Hỏi Như Lai chừng nào, vì sao Như Lai tàn, bản thể lại sanh hiện tượng đau khổ vô vàn như thế, còn không đúng lý. Nếu mà Như Lai tàn thanh tịnh, Như Lai viên giác diệu tâm thanh tịnh mà nó sanh hiện tượng giảng pháp thì sanh ra mọi thứ khổ đau, vậy thì Như Lai chừng nào thành Phật rồi, chừng nào trở lại làm chúng sanh đau khổ trở lại. Câu hỏi như vậy giống như đúng lý, nhưng mà học Phật kỹ rồi là không có gì trả lời, không có gì khó khăn hết. Người không nhắm mắt trông lên hay không thấy một màu thanh tịnh sáng trong, chỉ vì bệnh nhắm mắt mà người ta mới trông hư không thấy toàn là hoa đốm. Hoa đốm ngập tràn là do bệnh nhắm mắt mà có ra. Khi bệnh hết nhậm rồi thì qua đến không còn là vấn đề để người trí bận tâm rằng có, rằng không, rằng chẳng, chừng nào qua đến nở đầy hư không trở lại. Câu hỏi đó không có đúng chân lý. Bệnh mắt thì thấy có qua đớm vậy thôi, chứ người không bệnh mắt thì qua đớm đâu có hồi nào mà sanh trở đi hay là sanh trở lại chứ. Bởi vì nó là hư vọng mà. Thì Như Lai Thế Tôn mà khi mà đã chứng ngộ vô thượng bồ đề rồi thì đâu có cái ngày mà trở lại sanh vô minh. Bởi vì cái thật tánh của vô minh là cái tánh thanh tịnh, là tánh Phật. Từ tánh thanh tịnh đến Phật đó mà nó vọng sanh ra cái phiền não vô minh. Bây giờ mà cái người mà trở về với cái chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh của mình rồi thì nó giống như là cái người mà đã bị bệnh nhắm mắt mà hết bệnh rồi thì làm sao mà nhìn thấy có qua đến được nữa. Cái người mà có mắt trong sáng thì nhìn cái bóng đèn đâu có thấy có những cái quần xanh vàng đỏ trắng tím nâu nữa. Vì vậy mà Như Lai không có sanh trở lại, làm chúng sanh trở lại. Cũng như là trong kinh mà nói rằng chính cái quả Tu Đà Hoàng á, Tu Đà Hoàng là diệt trừ được kiến hoặc là không đọa vào tam đồ nữa đó. 45 năm trước á, đây là nghe cái câu đó tôi không hiểu lý do. Tôi tưởng rằng ở chính cái đó rồi là có một cái sức thiêng liêng nào đó nó làm cho mình không đọa tam đồ. Nhưng mà sau khi mà mấy mươi năm mà nghiên cứu tỉnh lự trong tư duy rồi đó thì thấy rằng Đức Phật rất là khoa học. Mặc dù là thời kỳ Ngài sống không có cái từ khoa học mà Ngài nói chân lý, thì ngày nay khoa học mà phân tích ra thì nó là rất là khoa học. Bởi vì là cái người mà chứng được cái quả Tu Đà Hoàng là cái người đã diệt trừ được thân kiến, tức là không còn quan niệm chấp sai lầm về đấng thiêng liêng nào nữa hết. Không có tin đó là một đấng thiên nhiên liên, một đấng thần linh, một đấng ma quỷ quái nào giúp đỡ gì mình nữa hết. Mà tự biết rằng là mình, là nó là một pháp duyên sanh, ở trong vô vàn cái pháp duyên sanh trong vũ trụ. Thế thì là không hiểu sai lầm về bản thân. Điên kiến là không hiểu sai, không sai lầm về cái vấn đề hiểu biết về cái đại sao. Nghĩa là mình không cho rằng là chết rồi là đoạn diệt, mà cũng không cho rằng là con người chết rồi là vĩnh viễn là thường còn. Thế thì là vấn đề về là biên kiến đó. Mình hai cái ngã đoạn, chấp đoạn thì chấp thường mình không còn nữa. Như thế là mình hiểu đúng chân lý chứ gì. Mình hiểu lý tương đạo tức là đúng chân lý chứ gì. Tà kiến, người nào chứng được tà kiến là người này không còn tinh thần là quấy bậy bạ nữa, mà cái người này á là tin vào nhân và quả thôi. Tin vào nhân quả, chỉ có tạo nhân lành thì mới gặt hái được cái quả lành. Người nào mà gieo cái nhân ác thì là sẽ thâu hoạch được cái quả ác. Vì vậy cho nên là không cần cầu cúng khấn lại gian tinh nào cho ai, cho với ai hết. Mà cái người này khi làm cái điều nào mà lợi mình lợi người thì người này biết là điều lành nên làm. Còn cái điều mà làm cho hại người mà lợi cho mình thì đó là thuộc về điều ác, người này đã tránh rồi. Vì là cái người ta đã hiểu được cái tà kiến là người ta tin sâu nhân quả. Mà tin sâu nhân quả tất nhiên là người ta tránh cái điều ác. Ai dạy gì biết lửa nóng mà lấy đút đầu vô lửa nóng bao giờ? Ai dạy gì mà biết rằng nhảy dưới biển là chết đuối mà lại nhảy đuối bao giờ? Cái việc ta biết được cái tà kiến, ta tránh đi cái tà kiến, ta tin nhân quả một cách chính đáng thì người ta đâu có sai trái đâu, tội lỗi đâu. Kiến thủ là cái bảo thủ ý kiến sai lầm đó. Bây giờ cái người mà có khả năng mà cởi mở tâm hồn, nhận thức chân lý một cách khách quan, không chủ quan bằng cái học thuyết của mình mà học thuyết đó không đúng chân lý, thế thì người này người ta cởi mở rồi. Tôi nói ví dụ như bây giờ là cái chuyện mà Phật tử mà trong nhà mà có tang tóc rồi mời mấy ông thầy đi mở cửa mã đó mà. Nhưng mà cửa mã đó bây giờ ta học được chân lý, ta biết mở cửa mã là một chuyện biệt bệnh, nó láo khuyết. Chứ mở cửa mã để làm cái gì? bắt cái thang nếu mà bắt mà cho cái dòng hồn lên đó, thì là phải đào đó, tự với cái quẹt đó, với cái hòm á, rồi nó khui lớp hòm ra thì cái dòng hồn nó mới chung ra rồi mới leo cái thang. Ở đây bắt cái thang bằng cọng chuối mà từ cái nấm mộ bắt trở lên, thì tôi hỏi chứ cái hồn này leo đi đâu? Ở thế là cái chuyện mà đi mở cửa mã vậy là vô lý rồi. Còn cái chuyện mà kéo con gà mà la quát quát để cho cái dòng hồn nghe tiếng con gà rồi mới biết đường mà lên để mà về nhà con cháu đó, là cái chuyện này nói vậy là làm sao mà tin được. Thế giờ là cái người mà có chánh kiến người ta không còn tin cái đó thì được nữa. Thế thì ta không làm, ta gọi là cái kiến thủ đó, ta bỏ đi cái tập quán đó. Rồi ví dụ như là giữ những cái giới mà nó không cần thiết hả. Ví dụ như giờ tu hành mà nghĩa là mình bày ra cái kiểu cái bằng ngủ ngồi không à, ngủ ngồi không, không ngủ nằm. Thế thì cái giới đó để làm gì? Đức Phật á, cái giới là để là ngăn chừa cái tội lỗi của thân, của miệng, của ý. Còn ví dụ như lúc ngủ thì nằm cũng ngủ, mà ngồi cũng ngủ, mà trưa nay người ta nằm cũng ngủ nó mới khỏe. Chứ đây mình ngủ ngồi mình gọi là một cái giới kỳ cục vậy để mình hành hạ thân thể. Thế thì cái người này mà học đạo, học chánh pháp rồi, ta không làm cái điều sai trái đó. Còn tại hơn nữa là Ấn Độ hồi xưa là có giữ giới bằng kiểu đứng một chân. Có người dưới giới là phải quèn nắm cái tay về mà để cho cái móng mà nó đâm qua cái phía sau mà không cắt. Có người thì lấy roi, lấy cây mà quất cái trong thân thể mình, giữ giới như thế để cầu sanh lên cõi Phạm Thiên. Có người thì lấy toàn là cái đấm nhai cho tới khi nào không còn cái lưỡi không còn biết mặn lạc là gì. Thế là giữ giới như vậy là sai lầm, bảo thủ. Mà người học đạo là không còn bảo thủ làm những cái lặt vặt như thế, cái lạc vật mà đau khổ mà không cần thiết như thế. Thế thì là cái người này ta từ được cái kiến thủ. Thế thì là có giữ giới thì là giữ giới đúng, chứ ta không có giữ giới tầm bậy uổng công mà vô ích. Rồi là kiến thủ và giới cấm thủ người ta hiểu rồi. Như thế thì là cái người tu đạo hoàng mà không đọa vào tam đồ, không đọa vào địa ngục, đọa quỷ xuất sanh, là tại vì cái người này người ta biết được cái nguyên nhân của địa ngục, đọa quỷ xuất sanh, rồi người ta không làm những cái điều đó, do đó mà nó không đọa tam đồ. Cho nên rất là khoa học là vậy đó chứ. Hiểu sai, làm sai, giữ giới sai, nghĩ sai thì nó mới có thể là đi vào tam đồ, địa ngục, đạo quỷ, xuất sanh. Còn người ta hiểu được thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, năm cái điều này mà ta hiểu được rồi là người ta lánh xa nó. Mà lánh ra năm điều đó có nghĩa là không có tạo cái nguyên nhân của địa ngục, đạo quỷ, xuất sanh, mà người ta tạo cái nguyên nhân từ ở cõi người trở lên. Thế thì là người ta giữ tâm nguyên ngũ giới cộng với từ được cái kiến, hoặc là người ta làm từ cõi người trở lên và cái học giống bồ đề nó nhân lên mãi mà nó không có rơi xuống được. Cho nên cái quả tu đạo hoàng không có cao lắm đâu, nhưng mà không rớt ở giờ địa ngục, đạo quỷ, xuất sanh. Cho nên tôi tin rằng là trong đại chúng mà nói rằng không có quả tu đạo hoàng trong này là cái chuyện vô lý. Duy sức có người chứng quả tu đạo hoàng. Vì vậy hồi xưa Đức Phật nói rằng là những vị nào chứng quả tu đạo hoàng là Đức Phật biết đó mà. Nhưng mà bây giờ giá như mình có đi nữa mình cũng không nên nói gì. Nhưng mà dựa vào cái trí tuệ của mình, tri kiến của mình biết rằng là những người nào hoặc chính mình là được cái quả tu đạo hoàng. Nó không phải là cái gì ghê gớm xa xôi lắm đâu, mà cái nguyên nhân mà chứng quả tu đạo hoàng không đọa là hết sức khoa học. Ví dụ như giờ là đứa nít nó không biết lửa là gì thì nó bốc lửa nó mới bị phỏng lửa chứ. Nó không biết cái nguồn nước sôi là gì cho nên mới lại nó chụp vô cái ấm nước sôi thì nó mới phỏng nước sôi. Nó cũng không biết leo cây té chết là gì cho nên nó mới leo cây để cho nó té nó chết. Chứ còn cái người mà ta biết leo cây, mà cái loại mà cây mà như cây chùm ruột, như cây sắn sao, cây mận rất là giòn, thì cái người trí ta biết rằng là cái cây này tôi leo, tôi đâu có leo ra meo. Thế thì làm sao mà té cây được? Ta biết nước sôi là sẽ phỏng, ta biết rằng là ức xích là nguy hiểm, ta đâu có thọ tay vô, thì đâu có bị cái quả đó. Vì vậy mà cái diệt trừ được kiến hoặc là không đọa tam đồ rất hay, khoa học. Và nói chung là các cái quả khác cũng vậy, nhưng mà tôi nói một cách thấp nhất là cái quả của đạo hoàng. giữa đơn nhân quả. Phật dạy rằng vấn đề các đại có thể dung nhau là vì cái tính chất duyên sanh của nó. Vấn đề này là một bài quá sức hay. Tính chất duyên sanh mà các Phật tử học cái bộ kinh này là nhớ mấy cái câu đó. Nói về sắc thì học là tánh sắc chân không, tánh không chân sắc. Nó thanh định bản nguyên châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ấn sở trị lượng từng nghiệp phát hiện. Học mãi câu như vậy, tức là địa thủy quả thông không kiến thức đều học như vậy. Sắc là không, không là sắc. Không là sắc có nghĩa là trong cái không đó chỉ có đủ tất cả những cái yếu tố để duyên khởi hình thành ra cái có. Chứ không đó đó, nhớ vậy. Mà cái điều này là cái điều có thiệt. Các vị nhìn trong cái bầu không khí này các vị có thấy gì đâu. Nhưng mà có tất cả trong đó, nhiều thứ khí trong đó, nhiều thứ chất ở trong đó. Nhìn ra ánh sáng mặt trời các vị đâu có thấy gì đâu, nhưng mà cũng nhiều thứ khí, nhiều thứ chất trong đó. Mà cái chất mà thông thường mà dễ biết là nếu mà cái cây mà không có ánh sáng mặt trời là cái lá không xanh. Như vậy nghĩa là trong cái ánh sáng mặt trời có cái tia cực tím để nó làm cho những cái lá cây có màu tím. Trong đó có diệp lục tố, trong ánh sáng mặt trời có chất xanh để làm cho các cái lá cây xanh. Và còn nhiều cái nữa mà khoa học chưa nói hết được. Bao nhiêu thứ khí, nó có bao nhiêu thứ khí ở tổng chứ không phải là không có. Vì vậy nó mới chu cấp cho con người cần dùng đủ thứ. Cái nào để thở, nó bồi bổ cho con người thì là ốc tiên. Cái nào để bồi bổ cho cây cối thì là thám khí. Rồi còn các cái khí khác rất là nhiều. Khoa học ngày nay đang phân tích. Thành ra là không là sắc, sắc là không. Hiện tượng vạn sắc do nhân duyên sanh, cho nên không pháp nào có thể tự độc lập cố định đích thực của riêng mình. Như Lai đã khổ công dạy bảo rằng tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, tánh quả chân không, tánh không chân quả, tánh phong chân không, tánh không chân phong, vân vân. Tất cả đều thanh tịnh bản nguyên châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở trị lượng từng nghiệp phát hiện. Đáp ứng yêu cầu của chúng sanh mà nó phát hiện. Do vậy mà các đại tức là địa đại, thử đại, quả đại, phong đại, các đại dung nhau không trở ngại gì nhau, cũng là một sự thật hiển nhiên trước mắt mọi người. Học cái đoạn này mà các vị tư duy phải không còn lấp rối gì nữa. Các đại ta đã dung nhau được hết vì cái tính chất thanh tịnh bản nguyên của nó. Chỉ khi nào ứng sở cái lượng từng nghiệp phát hiện thôi, đáp ứng cái lượng yêu cầu của chúng sanh theo nghiệp mà phát hiện. Cho nên là điện đâu có cùng khắp không gian đâu, mà bây giờ người ta chế ra những cái nhà kính nè, có những cái kính hội tụ mà để ta thâu ta làm điện nè, ở nước mình có rồi. Các cái quận như Duyên Hải, các cái quận hẻo lắm đó, ta làm kia điện ở ngoài côn đảo, ta làm cái nhà để mà thâu ánh sáng mặt trời làm ra điện để đủ cung cấp truyền hình thông tin cho công huyện ở hẻo lánh mà. Hay như vậy chứ. Rồi trong ánh sáng mặt trời đâu có lửa không, nhưng mà khi cần lửa là lấy ra lửa, cần điện lấy ra điện, cần tia cực tím để trị bệnh để làm gì đó cũng có tia cực tím, mà cần diệp lục đó thì cũng trong đó cũng có. Khi nào đáp ứng cái yêu cầu chúng sanh thì nó hiện. Thế vì là cái tổng quát mà nó bao trùm chứa đầy đủ như vậy đó, ta gọi là Như Lai bàn bản thể đó nha. Giai đoạn ha. Bộ kinh này hay quá, sâu sắc đầy đủ vô cùng. Tại vì lý luận nó quá sâu, thành ra Phật tử nghe là có những vị cho rằng là khó nghe là ngán ấy. Chứ vì thật là hay ghê gớm. Bây giờ tiếp cái đoạn này, đối giác hiệp cần, khiến cấp chúng sanh đối cần hiệp giác. Phật khiến cấp chúng sanh đối giác hiệp cần và khai thị phương pháp đối cần hiệp giác. Bố giác hiệp cần là chúng sanh, là chúng ta bây giờ đây này, nói chung là đều là bố giác hiệp cần hết rồi. Chỉ bố có nghĩa là trái, trái với cái đức tánh giác ngộ vốn có của mình, mà nó lại phù hợp với những cái cần tốt hư vọng, thành ra chúng ta gọi là bố giác hiệp cần. Còn các đức thánh hiền, những vị mà Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, đó là những vị đó bắt đầu là tu tập cái gì đó gọi là bối cần hiệp giác, nghĩa là đi ngược lại, trái với cái những cái thông thường của trần lao, của hiện tượng, để trở về với cái thể tánh bản giác vốn có của mình. Thành ra nội mấy chữ đó thôi mà mình tư duy thì mình thấy nó hay quá chừng đi. Chỉ có cái điều là mình làm không có đầy đủ trọn vẹn nổi, chứ thật sự là mình bối cần, bối giác hiện cần mà. Các vị thử thí nghiệm bản thân coi, mỗi một ngày mà cái giấc sáng mà ngủ một đêm đến dậy rồi là các vị cái tâm hồn rửa mặt xuống miệng rồi khoảng 3-4 giờ khuya ha, rồi ngồi tư duy trong yên tĩnh hoặc là nhìn bàn Phật với một cái bình bông, với một cái nén hương thơm, đó là các vị ngồi yên tĩnh, là các vị là chặn đứng các cái vọng tưởng đó. Thì cái thời gian đó là các vị, cái tâm hồn của các vị là nó bối cần, nó hiệp giác đó, nó thanh tịnh làm sao, nó an lành sao đâu, mà nó nhẹ nhàng, nó thư thái sao đâu. Thì cái giờ phút đó mà nếu mình làm được như vậy là mình bối cần hiệp giác rồi, cái rồi buông ra, cái rồi chút, cái rồi ôi là cháu thì đòi ăn, rồi thì con thì đòi tiền đi học, rồi thì ông chồng thì đòi hỏi yêu cầu cái này kia nọ, rồi bà vợ thì cũng đòi đi đâu đó, rồi tiền bạc đưa rồi không thỏa mãn, rồi la lối ông chồng, ví dụ vậy. Cái gì là ngay sau đó là gọi là bối giác hiệp, hiệp cần chứ không có việc đòi tình. Còn ngủ một đêm, cái đêm hôm vui vẻ rồi ha, đêm hôm vui vẻ không có nói chuyện buồn nha, rồi cái ngủ một giấc khoan phái thức dậy rồi cái đốt nhang trên bàn Phật, cái rồi nhìn cái ngồi trầm tư mặc tưởng tư duy, thì lúc bây giờ là cái tâm các vị hết sức thâm tịnh an lành, cái lúc đó là lúc bối cần hiệp giác, chứ không có ở đâu lạ mà cũng chẳng có gì khó hết á. Phật bảo Vua Lâu Na, do nhận thức đánh giá của ông về sắc không của Như Lai Tạng, thì Như Lai Tạng theo cái nhận thức của ông mà có sắc có không khắp cùng pháp giới. Đây, theo cái nhận thức thì đánh giá của các ông đó. Chứ còn đối với cái tuệ nhãn của Như Lai á hả, sắc không vẫn y nguyên, cũng như là cái bầu vũ trụ mà chúng ta đang sống vậy, cũng có đất núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá y như bình thường, cũng thượng cầm hạ thú như vậy. Mà Như Lai mà nhìn bằng cái Phật nhãn của Như Lai á, nhìn bằng tuệ nhãn của Bồ Tát á, thì đâu có cái nào là nguyên nhân gây ra tội lỗi gì đâu. Đấy là do cái nhìn, cái nhận thức và cái đánh giá của mình. Còn phàm phu chúng sanh thì là cũng nhìn cái cảnh núi sông đất liền trời trăng mây nước đó, mà do cái nhận thức đánh giá của mình thì dạng vật nó có, và thậm chí từ cái có của dạng vật nó tác động, nó làm cho mình sinh ra mọi thứ khổ đau chớp mắt. Tôi nói ví dụ như cái quan này mà với Như Lai Thế Tôn thì là ai đang cúng Như Lai là Như Lai nhìn nó như vậy, tối nó như vậy, tánh nó như vậy, màu sắc như vậy, thể lực như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, và đem cúng dường như vậy, mà Như Lai không có ý niệm gì hết. Thế là đó là Như Lai đấy. Còn bây giờ đây nè, tôi nói một cái rất bình thường, Tôi lấy ví dụ như có người ta bưng bình bông ra cho vậy nè, ta đem ra cúng lại, cúng dường cho một ông pháp sư gì. Có người lại nói là cái cô thiếu nữ đó đó đem cúng hoa cho ông pháp sư đó, có nghĩa là hoa là tượng trưng cho họ đó. Rồi họ là họ cúng hoa cho ông pháp sư có nghĩa là họ có cái gì ý gì với pháp sư đó, coi như là cõi mở lòng ra đó. Cho nên là nói lên cái tấm lòng của mình đó, nói như vậy là bậy bạ chúng sanh vô cùng không. Thế là chính cái bình hoa nó làm cho cái người nhận, do cái đánh giá của người kia mà thành ra người nhận không còn thanh tịnh nữa, mà cái người cúng cũng không còn cái tâm thanh tịnh nữa. Thế là cái nhận thức của cái người như thế là bậy bạ ghê không. Nhưng mà cái nhận thức bậy bạ đó nó cũng có cái lý do của nó. Tôi nghe người ta nói các cô ca sĩ mà ca thiệt hay thiệt đẹp thì mấy cái ông giám đốc này kia đó giả đò ngưỡng mộ tặng qua chứ thì thật là để trong đó cái bao thơ về cỡ như có địa chỉ của mình đó nha. Tôi nghe nói vậy đó. Như thế thì bình hoa đó nó tặng một bó hoa đó nó có âm mưu à, tỏ lòng ái mộ có âm mưu chứ không phải ái mộ không. Do đó mà kể từ đó người ta mới bắt hoàng qua rằng là dầu ai đem bình hoa đẹp mà cúng cho một ông, một ông A lớn, một ông thanh văn, người ta cũng nói rằng à, cái cô đó có tâm xấu, nó coi như là hoa là tiêu biểu cho bản thân họ, họ cúng hoa có nghĩa là họ dâng những cái gì tốt đẹp cho ông kia. Nói tầm bậy, từ đó mà sinh ra đau khổ. Cho nên cái câu này nó hay vô cùng thế nè. Do nhận thức đánh giá của ông về sắc không của Như Lai Tàng thì Như Lai Tàng theo cái nhận thức của ông mà có sắc không khắp cùng pháp giới. Chứ còn Như Lai mà thật Như Lai Thế Tôn mà nhìn cái hoa này là tốt như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, đâu có chuyện gì khác. Thành ra đâu thấy là hoa này là nguyên nhân của đau khổ. Vậy mà có cái hoa này làm cho người ta đam mê, người ta phân biệt, rồi người ta có âm mưu gửi trong cái hình bóng của cái hoa đó, cho nên nó thành ra nguyên nhân đau khổ. Rồi cho nên cái đạo lý mà tôi nó học về cái phương pháp tu nó hay lắm. Chỉ có cái điều là mình làm nổi tới mức độ nào. Thành ra hỏi rằng là tại sao mà Như Lai Tàng bản thể thanh tịnh mà sanh ra vạn pháp để sanh ra nguyên nhân khổ đau, nói sai, không có chân lý. Vạn pháp sinh ra trong cái vũ trụ này không có cái nào là nguyên nhân của khổ đau cả. Mà nó trên khổ đau là kể từ khi nó bối giác thiệt cần. Cho nên tôi nhắc với các vị trong một cái bài sám mà nó có một cái đoạn tôi cho là cái chân lý đó. Chân lý đó là thật của Đại Thừa Liễu Nghĩa hay lắm. Ngư mạng thập phương điều ngữ sư diễn dương thanh tịnh y diệu thấp, tam thừa tứ quả giải thoát tăng nguyện tư từ bi ai nhất họ. Cái bài sám nó cái đồ quy mạng thập phương điều ngự sư, mình đem cái thanh tâm này mình qua về nương tựa với đấng điều ngự mười phương, tức là chư Phật cái một. Tam thừa tứ quả giải thoát tăng, câu này là quy tăng, quy Phật quy pháp quy tăng. Tam thừa tứ quả, những bậc giải thoát tăng của tam thừa tứ quả nguyện tứ từ bi ai nhất họ. Rồi cái câu này: đệ tử chúng đẳng tự vi trên tánh uổng nhập mê lưu, tùy sân tử dĩ dĩ tiêu trầm. Nói lên này, đệ tử chúng con là tự vi trên tánh đây nè, ăn với cái câu mà tự cái bằng bối giác hiệp hiệp tình, đó là tự vi trên tánh đó, tự mình sống trái với chân tánh của mình đó. Cái chân tánh của mình là không có tội lỗi gì hết đó. Cũng như cái chân tánh của vạn pháp, của vũ trụ vạn hữu, của núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, không hề có tội lỗi. Và chân tánh của con người và của hữu tình cũng không hề có tội lỗi. Nhưng mà khi mà nó sinh tội lỗi là kể từ cái khi mà tự vi chân tánh, anh sinh ra cái vọng tâm phân biệt, anh đánh giá, anh nhận thức sai lầm về nội vạn pháp. Cho nên là mới hỏi rằng vì sao mà Như Lai Tàng bản thể vốn thanh tịnh, Như Lai viên giác diệu tâm tự nó thanh tịnh, tại sao nó sanh ra các cái pháp khổ đau? Sai, thật sự không có pháp nào là khổ đau. Cái chỗ đó là cái chỗ tuyệt vời mà tôi biết là Phật tử có thiền tới cái chỗ đó chưa. Các vị thiền là vậy đó, chứ còn đừng có đi kiếm thiền xa xôi gì hết đó. Không có phải cái chỗ nào có để cho chữ thiền viện mới là thiền. Không có phải cái chỗ mà các cái chỗ mà để cái chùa mà không có thiền, không phải. Cũng như là không phải là đọc các cái kinh nào mà có cái chữ thiền mới là thiền. Mà tất cả kinh Phật biết học đều là thiền hết. Thiền mấy cái chỗ đó. Vậy nên ông thấy gió thì động, mà hư không thì tỉnh, mặt trời thì sáng, mây mù thì tối. Ông và tất cả chúng sanh mê lầm, sống trái với cái giác tính mình mà hiệp với cái trần tốt, cho nên sinh khởi cái nhận thức trần lao, do đó mà có các cái tướng thế gian đối tượng. Đấy. Chứ còn Như Lai khi mà thành vô tưởng Bồ Đề rồi, hiện tượng vạn pháp trên cõi đời này đâu có cần hủy diệt nó đâu, vẫn còn nguyên đấy chứ. Và lục căn của Như Lai, mắt tai mũi lưỡi thân ý của Như Lai vẫn còn nguyên đó chứ, đâu có cần phải hủy diệt lục căn. Nhưng mà khi mà nhận thức được chân lý rồi thì hữu tình chúng sanh cũng như vô tình chúng sanh, tất cả đều là duyên sanh như quyển. Mà thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của nó rồi thì nhìn giả pháp bằng cái thập như vậy. Cho nên tôi mới phát hiện trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật ba lần mà từ chối ông Dương Xá Lợi Phật. Xá Lợi Phật ơi, pháp của Như Lai khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành lắm, cỡ mấy ông nghe không nổi đâu. Ông Xá Lợi Phật nói, bạch Thế Tôn, chúng con có những người cũng trồng sáu căn lành lắm, cũng nghe nổi mà, mong Như Lai Thế Tôn dạy cho. Phật bác bỏ tới như là lần thứ ba, năn nỉ. Ông Xá Lợi Phật năn nỉ lần thứ ba. Phật mới nói này, Xá Lợi Phất ơi, pháp của Như Lai nó cao sâu, nó thậm thâm duy diệu, chỉ có chư Phật mới hiểu nhau mà thôi. Này Xá Lợi Phất ơi, các pháp như thị tánh như thị tốt, bắt đầu rồi nha, các vị về đọc coi. Này Xá Lợi Phất ơi, các pháp nghĩa là các Như Lai nhìn thấy các pháp mới là cái tánh như thị tánh, như thị tốt, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị nhân, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc, cứ cánh. Khó hiểu lắm Xá Lợi Phất ơi, chỉ cầu đó. Cái gì tưởng đâu cái gì ghê gớm lắm, cao siêu quyền diệu, trời trời nước mênh mông gì đâu á. Này không có. Này Xá Lợi Phất ơi, cái pháp này chỉ có chư Phật mới hiểu. Bây giờ đây ông hỏi ta, ta mới nói này Xá Lợi Phất ơi, cái pháp Như Lai nó cao cũng sâu màu nhiệm. Rằng là cái tướng nó như vậy, cái tánh nó như vậy, cái thể nó như vậy, cái lực nó như vậy, cái tạo tác nó như vậy, cái nhân nó như vậy, cái duyên nó như vậy, cái quả nó như vậy, và báo vậy là có rốt ráo đầu đuôi nó như vậy đó. Sao lại nói cái câu vậy mà Phật cho rằng các ông không nghe nổi đâu, Như Lai không muốn nói đâu, hỏi ba lần phải nói ra là nói câu đó đó. Cho nên cái câu đó nó khiếp ghê lắm, tuyệt vời. Còn phàm phu mình á, mình nhìn cái qua này là mình thấy mình kêu tên rồi là biến kế sở chấp rồi. Mà đất nước Việt Nam mình 50-60 dân tộc thì kêu 50-60 thứ tên rồi. Còn trên thế giới này là bao nhiêu ngàn thứ dân tộc, là kêu bằng cái bông này bao nhiêu ngàn thứ tên rồi thì làm sao còn trúng được nữa chứ. Vì vậy mà Như Lai không bao giờ cãi cọ với cái tên qua này là qua gì. Như Lai nhìn đời như vậy. Qua này cũng vậy, Như Lai nhìn qua này là qua này, cái Như Lai cũng chẳng cái đặt cái tên nó là qua lài, cũng chẳng gọi nó là qua nhài. Nói cái mà miền Bắc gọi là qua nhài, miền Nam nói là qua lài, là đó là thấy rồi, là sắp cự nhau rồi, là bằng lòng và không bằng lòng nhau rồi. Thế thì là nó tin lên sự thù muộn đó chứ. Chứ Như Lai nhìn cái qua này là qua này thôi, nói qua gì cũng được hết. Cho nên cái chỗ này nó hay kỳ lạ. Sau này học Phật mà thâm sâu rồi thì tất cả ngôn từ nói chuyện là nói mà chơi vậy thôi, không có cái gì trúng cái gì hết. Nói chơi, cái ký hiệu nói nhau để phục vụ cho cuộc đời. Mà nếu mà đời sống thì là phục vụ có gì, ăn mặc ở ngủ thở suốt cả cuộc đời người, nói qua nói lại nói tới nói lui là để phục vụ ăn mặc ở ngủ thở. Mà cái người mà có học Phật đó thì là phục vụ cho cái ăn mặc ở ngủ thở cho 50-60 kg thịt bằng cái lương thiện thì mình có an lạc hiện tại và cái quả báo phước báo an lạc của tương lai nó còn đó. Còn nếu không khéo là cũng chỉ vì 40-50 kg nặng này thôi mà phục vụ cho nó bằng cái nhiều cái tội ác đó hả, là vĩnh viễn đau thương đó. Cho nên hồi hôm mà tôi coi cái vở kịch mà có ông trung tá trung tá Hanh đó hả, trời các vị nào không có coi cái vở kịch đó, đành đăng kịch tức là hư cấu, có hư cấu có thêm khắc nhưng mà có tích dân nó dịch ra tuồng. Chế độ nào cũng vậy thôi chứ không phải là chế độ của Ngô Đình Diệm hồi xưa mà nó có những cái mật vụ mà nghĩa là ghê gớm giết người hàng loạt như vậy đâu, mà chế độ nào cũng có hết á, người ta cũng có cái cách để giết hết trơn, giết đối thủ. Mà khi mà đã làm cái nghề đó rồi đó ha, là hiện tại là địa ngục ở thế gian mà ông trung tá đó khi mà ổng nhìn được cái thằng con của ổng mà thằng con là ổng sắp đi cho thì mắt là gần sắp đi bắn bỏ đó à, mà té ra thằng đó là thằng con của mình mà do vợ mình nó trả thù mình vì mình giết cái người tình của vợ mình. Vợ mình nó trả thù mình, nó nói đứa con của mình chết rồi, thế rồi nó cho người khác nuôi. Sau đó phát hiện ra thằng con đó mà mình nghi nó, mình định giết nó thì nó lại là con mình. Thế này là giết kết tùm lum, rồi cuối cùng là đau khổ tràn ngập. Thành ra cái vấn đề nó vậy đó, cũng vì mấy chục cái lô thịt thôi mà làm ăn bằng cái nghề ăn mặc ở ngủ thở thôi mà làm ăn bằng cái nghề đau thương, nó gặt hái cái quả đau thương ghê gớm như thế. Cho nên là coi mấy cái tuần đó rồi nó là sự thật của cuộc đời mà người ta gom lại ở trên một cái màn ảnh nhỏ đó, mặc dù nó không phải 100% giờ đâu nhưng mà nó là có sự thật. Và có những cái mà bên ngoài có thể hơn cái đó nữa. Ở bên Mỹ là các vị đọc báo là có 2-3-4 người gì mà nghĩa là trong cái nhà cái công viên ảnh là ảnh giết hàng chục người ảnh trôn rồi á, ảnh giết vì tình vì sắc vì tiền những nhất mà ảnh làm cho ảnh lôi vô nhà ảnh làm thủ tiêu ảnh trôn ghê gớm như thế. Cho nên là học đạo rồi nhìn đâu thấy nó như vậy, thấy nó như vậy rồi mình tự phản cái bằng phản ảnh lại cái nhận thức đó không? Rồi hồi đầu bị ngãn mình hoài về quay về với cái như lai viên giác diễn tâm của mình quay về với cái chân tâm thường trú của mình thì để mà mình có một cái sự an lạc. Rồi thì thấm thoát mấy mươi năm rồi ai nấy cũng đều ra đi hết thôi. Rồi thì phu thê giả không, tử giả không, dùng tiền lỗ thổn bất tương phùng, cơm giả không, nhân giả không, mà tử hảo hà bà tải thủ công, không còn cái gì hết. Chồng cũng không, mà vợ cũng không, con cũng không, chứ lên đường quỳnh tiền không hề gặp mặt, vàng cũng không, mà bạc cũng không, chứ chết rồi cũng nửa tái không. Ồ mấy cái đó nó hay lắm. Cho nên cái bài khám mỗi khuya tôi đang tụng, nhưng mà hồi nhỏ là tôi tụng chứ tôi đâu có biết gì. Tụng thì đánh mở cốc cốc chen, cốc cốc chen đệ tử đi chân canh ổn là nhập mê lưu tùy con tử dĩ kêu trầm. Tụng nghe da dở chơi vậy thôi. Chọc tức tinh như tham nhiễm thập tiền thập sử tích thành hữu lộ chi nhân năm năm gì cổ chơi không biết gì chơi á. Cho nên là tôi khuyên các vị tăng ni nhỏ là ráng học chứ là không à, tụng nghe da dẻo chơi à, không thua vậy. Lục căn lục trần dòng bất vô điên chi tội. Đó, bây giờ tôi giảng cho kinh cho các vị. Hồi xưa là nghe những cái bài đó tha thiết thâm trầm, tự chấp sáu căn sáu trầm, học cái đại thừa lý nghĩa này rồi là cái câu đó không có xài được nữa. Như vừa nói đấy, làm gì mà bỏng các vô biên chi tội, mà dù nó có tội đi nữa là cũng là bỏng, cho nên không có tác thiệt, do mà nó thành ra tội, chứ thật sự là căn trần không có tội, do sự đánh giá sai lầm của mình. Cho nên là bữa hôm tôi đi xuống với Cao Lãnh đó nè, tôi nhìn hai cái tháp đều có cái chữ bối giác hiệp trần, đều có vậy hết đó. Là vì người ta đắp chữ bằng xi măng mà, thường thường là các cái tháp là ta để những cái bài kệ, những cái bài kinh mà nó có ý nghĩa, nó rút ra ta khắc cho trên mấy cái tháp đó, là của đối này kia, thì nó có cái chữ bối giác hiệp trần. Bối trần hiệp giác, những chữ này thế là tại mình sống trái chân lý, mình nhận thức sai lầm chân lý mà nó thành ra phiền não vô minh đau khổ. Chứ vạn vật hữu tình vô tình, tự tánh nó đều là thanh tịnh hết. Bây giờ nói tới bội trần hiệp giác nè, này Phú Lâu Na, Như Lai sử dụng cái tánh giác diệu minh, không sai lầm về nhận thức, không đánh giá điên đảo Như Lai tàn, là tánh giác diệu minh khắp cùng pháp giới, không sai lầm về nhận thức, không đánh giá điên đảo. Đánh giá điên đảo là cái gì? Tôi nói ví dụ như cái hoa đó mình gọi là hoa lít, là đánh giá điên đảo rồi. Hồi lúc nọ tôi đi lên Đà Lạt ha, mình thấy cái thời kỳ người ta ưa nói tiếng Pháp, tôi cũng cố gắng, tôi là tiếng Pháp chẳng có mấy chữ hết trơn, nhưng mà tôi cũng cố gắng tôi học. Vậy vì ngày qua này mình kêu bằng qua gì họ đâu có chịu, họ khi chứ họ nói phải nói là qua lít. Rồi cái qua là cái la gen, là ơ dê, là em mọc tên, là mimosa, là cái gì gì đó, qua Đà Lạt nó nhiều lắm, ơ dê. Tôi phải ráng còm lưng vậy, tôi phải lẩm bẩm tôi học. Nặng là mình cũng nói tiếng Tây để với người ta, rồi qua hòn gọi là rồi. Rồi có cái trường hợp có khu văn thì nó vô, phải nói cho nó trúng, nó vô, để nó dẫn. Khu văn thì nó vô, nếu mà học là học, nhưng mà tôi biết rằng là không có cái gì ra cái gì hết. Thì là Imoten là cái loại hoa mà nó giống như khô, mà nóng khô thì mình dịch là hoa trường xanh, có sao đâu. Trường xanh là cũng chỉ cho cái đó vậy, là dân Việt Nam mình cũng biết vậy. Còn cái hoa này gọi là hoa lít thì mình gọi là hoa quế tây cũng được vậy, đâu có sao đâu, cái hoa này nó đâu có cử gì. Còn bông cúc thì mình gọi là, nó gọi là margaret, thì mình gọi là bông cúc, có sao đâu, hoa hồng, mình gọi hoa hồng kia rồi, thì vậy thôi. Thế thì đó là toàn là biến kế sở chấp hết. Còn cái này gọi là ếch bẹt ha, ếch bẹt nè, cây nhỏ nhỏ nè, mình gọi là măng tây, nó có cái măng lên để mà nấu đồ ăn đó. Thế đây là Như Lai thì không có đánh giá sai lầm điên đảo về Như Lai tà, tánh giác diệu minh khắp cùng pháp giới. Vậy nên đối với Như Lai, một là tất cả là một. Trời ơi, mấy cái chỗ này nó hay kỳ lạ lắm. Đối với Như Lai, một là tất cả là một. Trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, ngồi tại đảo tràng bất động mà như ở khắp mười phương. Kinh này các vị mà không có thiền thì là giống như kinh nói láo, nói chơi gì á. Chứ thật sự là nó thấy vô cùng vậy mà. Cái này là mỗi lần tôi có nói rồi mà. Hồi tôi đi dạy mà quán thứ là tôi nắm ha câu này. Câu này mà nếu mà không phải giỏi Kinh Lăng Nghiêm là không cách nào cách nghĩa được. Ở chùa quán thứ nó có mấy câu đối thuộc về Kinh Lăng Nghiêm. Pháp lực bất tư nghị, giữa cổ đằng kim ư nhất mao đoan hiển bảo vương sắc. Ư nhất mao đoan hiển bảo vương sắc, pháp lực bất tư nghị. Cái người mà đã chân lý bất tư nghị rồi á thì là ngồi trên đầu một mái lông mà coi như là có cả mười phương quốc độ gom về trong đầu mái lông đó, có nghĩa là một là tất cả. Nhìn bằng nghĩa là cái thật nhãn là một là tất cả, cho nên trên đầu mái lông là có mười phương thế giới của chư Phật ở trong đó. Kinh Hoa Nghiêm là lấy con sư tử vàng làm ví dụ đó mà. Một cái điểm li ti đầu một mái lông nào trong toàn thân con sư tử vàng đều là vàng hết. Ta lấy vàng mà ta làm ra con sư tử, ta đúc thành con sư tử, lấy cái đó mà mượn cái đó mà làm ví dụ. Ta tỉa tách ra nghĩa là bao nhiêu ngàn, bao nhiêu triệu sợi lông sư tử trong con sư tử vàng đó. Bất cứ một đầu sợi lông nào của con sư tử thì đều là cái chất vàng của toàn thân con sư tử vậy. Để ví cho mười phương pháp giới của chư Phật cái nè, cùng với cái chỗ ta ngồi ta ở đây nè, bất tức mà bất ly, nhất tức nhất thiết một là tất cả. Vì cái lẽ đó đó cho nên là tôi thành thật và tôi nói với đại chúng, không phải là tôi không có tiền mà tôi nói an ủi đâu. Người ta có cho tiền mà tôi đi du lịch ở bên Mỹ, bên Pháp, bên Úc, bên Anh này kia rồi đó, thôi thì cho tiền để ở đây tôi làm Phật sự là tôi cảm ơn. Hoặc là tôi có ăn cho nó đầy đủ, nó xài để cho tôi yên tâm, để tôi làm cái gì cho Phật sự thì tôi cảm ơn. Chứ còn ở cái tuổi già cái này mà cho tôi đi các cái nước trên thế giới đó ha, không có cảm ơn gì hết mà cũng chẳng thèm lấy cái tiền để mà đi đâu. Bởi vì tôi ngồi đây tôi biết hết trơn mà. Biết hết ở bên Ấn Độ hay cái nước của Phật giáng sanh đây. Bây giờ là trên thế giới người ta lên án rằng là tận dụng cái sức lao động của con nít mà thế giới ta phản kháng vô cùng. Còn phụ nữ là bị hiếp đáp vô cùng tàn bạo dã man. Cưới chồng là phải đem cái đồ đạc, nghĩa là đem mà kêu bằng mà hồ môn đó ha, này là trọn thấm sửa trọn cho nhà chồng. Mà gần đây có tờ báo đăng ha, cái cô đó đó mà cưới chồng rồi á, mà cái chàng rể nó ăn xài lớn lắm, nó đòi chiếc xe gắn máy mô tô. Mà nó đòi thì cô vợ thì chưa có đủ tiền, bà và vợ thì cũng không phải dư giả. Cái ảnh đòi không có, anh nói bà mà không mua xe mô tô cho tôi, bà có chừng gái bà đó. Bà có chừng bà giữ gái bà nha. Mà vợ của nó đó, vậy mà ít bữa sau rồi nó đem cái cô đó nó đốt trời. Mà lúc khóc kìa, cà tề cà tật thôi. Bởi vì cái chế độ đó nó khinh cái người nữ từ lâu rồi, cho nên giận sử qua loa bậy bạ, chứ chẳng có hành hạ gì, chẳng có tù tội bao nhiêu. Có khi là lo tiền, lo bạc gì đó rồi bỏ tức chết hết. Thế thì nó dã man, nó lạc hậu như thế thì còn cái gì nữa mà mình không biết chứ. Ngồi đây mà biết ở bên Ấn Độ bây giờ khổ vô cùng. Nhiều người đi mà đi bên Ấn Độ nghĩa là có những cái lúc cái mùa nóng là chết khô người ta, chết dọc đường nhà nước kiếm đi chôn. Mùa lạnh cũng có thể lạnh cũng chết cống ngoài đường. Thế thì là chuyện gì phải đi Ấn Độ để kiếm Phật ở bên đó. Rồi còn ở bên Mỹ hả, là đó là cái nhân tình thế thái như thế đó, giết người hàng loạt trong khu vườn mình mà bao nhiêu năm trời, cách chục năm trời giết cách chục người nó phát hiện được. Rồi còn cái chuyện mà trộm cướp thì ở đâu cũng vậy thôi. Còn cái chuyện mà giết người, bởi vì bên Mỹ là bán súng, nghĩa là giống như mình bên đây là mua con dao yếm về nhà để xài vậy thôi à. Ai có tiền là cứ mua mà. Cho nên súng bây giờ nó tràn lan ra ngoài dân, nổi giận là bắn nhau, chết thì thôi vậy. Chuyện rồi tù tội rồi bậy bạ vậy mà ở tù bên Mỹ nó chủ trương kiểu nhân quyền vậy đó không? rồi tù rồi vô không hành hạ gì cơ, ngồi đó vậy rồi lo tiền tại ngoại học ca cũng được. Thành ra nó không có ra cái gì hết trơn, giữ cái mạng sống rất là khó. Còn cái chuyện mà bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế này kia đó, đâu có phải là bảo hiểm là nó làm gì đâu. Con nít nó biết còn lâu chết rồi, nó bảo hiểm nó có một tháng có 10.000 à, mà 30 tuổi là nó bảo hiểm tháng 50.000, bởi vì nó biết mình là sắp rồi, tâm can tỳ thấy nó có nám có thẹo rồi. Còn già 50 tuổi là bảo hiểm một tháng 100.000, thí dụ vậy. Cứ tăng giá như thế là những người nghèo cũng không có tiền để bảo hiểm. Rồi thì cũng có những người đói khổ lang thang không thuốc không men, có kẻ không nhà không cửa, đau khổ giống như ở Việt Nam mình, chẳng có gì hơn. Mà có cái còn khó chịu hơn, nó tự do quá trớn là khó chịu hơn. Vì vậy mà ương nhất mau đoan hiện bảo dương sát với con mắt của bậc đại giác ngộ, ở trên đầu một sợi lông mà nó hiện ra cõi nước 10 phương quốc độ mà. Cho nên một là tất cả là một, mà ngồi đây có biết hết là chuyện gì mà khó khăn gì. Còn nhân tình thế thái cũng vậy, có những người qua bên nước Mỹ rồi như là tình người không có, nhà ai đóng cửa xin xích, mà thứ nhất là cái mùa lạnh là đóng cửa xin xích, không ai gặp ai. Mà người Việt Nam ở trong xứ nước của người ta thì là không còn thú vị gì nữa, là không có nhìn ngó ai được hết trơn. Chỉ có cái lịch sự đi mà lỡ đụng nhau với anh có có nhiêu đó à, anh có đi anh chưa nghe anh có đi nó nhiêu đó thôi, còn tất cả những cái khác không có tình nghĩa gì hết. Đâu thẳng thừng đó làm việc mà hư hao chút là khai trừ, nghĩa là đuổi ra sở vậy thôi. Vô làm tuần lễ đầu không có được lại lấy lương, mà làm 2-3 tháng gì đó tới chừng mà là lúc nào cũng đuổi mình là đưa hai cái tờ hai lần lương, đó là coi như được rồi, coi như là thất nghiệp rồi. Thành ra cái cuộc đời nữa, vừa nghe thông tin của thế giới, rồi vừa thấy, rồi vừa quán chiếu tư duy tất cả trên mặt đất, mà cả hàng hà sa số thế giới cũng vậy. Vì vậy mà pháp lực bất tư nghì, giữa cổ đằng kiếm ương nhất mau đoan hiện bảo dương sát, trên đầu mái lông mà hiện cõi nước của 10 phương mà. Hay vô cùng. Thế gian trên điều ngữ tùy cơ đạo giáo tọa di cần lý mà chuyển đại pháp luân. À, và trên điều ngữ thế gian là tùy cơ đạo giáo nội tông di cần mà chuyển đại pháp luân. À, bởi vì là một là tất cả mà. Thành ra là Như Lai thuyết pháp, Như Lai có đâu có đau khổ đâu. Nghĩa là hữu duyên thì mặc độ, và không có hữu duyên thì thôi từ từ mà làm việc. Vì vậy cho nên là độ ở một chỗ cũng như độ tất cả chúng sanh nha. Cái lòng của Như Lai lúc nào cũng sẵn sàng độ chúng sanh. Nhưng mà chẳng qua là cái nhân duyên thời điểm bây giờ ở đây thì độ ở đây, mà thời điểm nào đó đi chỗ khác thì độ chỗ khác. Thành ra là coi như một là tất cả, chẳng có nôn nóng mà chẳng có thấy là thương chỗ nào mà ghét chỗ nào, cần độ ai trước độ ai sau cũng cần. Chỉ có vấn đề là tùy cơ đạo giáo. Rồi cái chữ tùy cơ đạo giáo nó hay vô cùng. Tùy cơ đạo giáo đó, tức là kinh điển của Phật nó có hai loại. Một là liễu nghĩa, hai là bất liễu nghĩa. Một là cái lý, hai là cái cơ. À, kinh điển liễu nghĩa đó là chỉ cái lý mà không thể cái cơ. Còn kinh điển bất liễu nghĩa đó, kinh điển phương tiện đó là chỉ cái cơ, mà cái cơ thì không được cái lý. Cái chỗ này nó tuyệt vời lắm mà đâu có dễ gì. Kiếm người mà truyền đạt cái này không ra. Người ta thường nói rằng kinh của Phật là dùng chữ khế kinh. Khế kinh có nghĩa là nó hợp căn cơ và nó hợp chân lý. À, nói vậy thôi à, nói vậy đâu có được. Khế kinh đằng đằng là hợp căn cơ và hợp chân lý. Nhưng mà cái kinh mà hợp chân lý đó, gọi là khế lý đó, là kinh điển đại thừa liễu nghĩa nó mới hợp chân lý. Kinh này ta học nãy giờ đó, toàn là nói chân lý không đó. Mà hợp chân lý là không thể hợp cơ. Là vì trong này có những căn cơ mà quá thấp hả? Người ta tu mà, người ta chờ có việc gì, nó tin tưởng ông thầy không mà tâm sự nhờ thầy. Là bệnh hoạn nhờ thầy cầu an. Trong nhà có tang tóc lại cầu cho vong linh để cầu siêu. Thế thì là cái phần tử như vậy không bao giờ nghe nổi kinh này, mà làm ông thầy mà đi lãnh những cái việc đó, lại vượt tư, lại lưu hoàng sám, lại thế, lại nói thế cho cái người tội nhân nào đó của gia đình nào đó, thì cái đó là không bao giờ nói kinh khế lý được. Bởi vì đem kinh phương tiện mà, nó là bất lưỡng nghĩa mà. Cho nên là cái chữ là đậu cơ, tùy cơ đậu giáo đó, tùy theo căn cơ, ở căn cơ thấp là nói kinh bất lưỡng nghĩa, nói kinh tiểu thừa, nhân thừa, thiên thừa, gọi là tùy cơ. Còn đậu giáo cũng vậy, nghĩa là cái người nào mà cái có cái trình độ khả năng liễu nghĩa đại thừa thì phải đem kinh đại thừa mà nói cho họ. Chứ họ trình độ đại thừa mà nói kinh tiểu thừa họ không nghe. Người ta cần nước biển mà, ta cần đi biển mà đưa vô trong cái ao câu thì vũng câu thì ta đâu có chịu. Ta cần đi đường cát mà đưa ta vô đường hẻm ta đâu có chịu. Thành ra hai cái chữ tùy cơ đậu giáo bỏ với tần lý chuyển đại pháp luân hay. Ta nói kinh khế cơ là không khế lý, mà kinh khế lý thì không khế cơ. Mà vậy thì kinh nào là quý? Vấn đề cái khế lý là chân lý tuyệt vời, để dành cho những người mà đi gần mốc của con đường vô thượng bồ đề và gần đạt với cái đỉnh cao của vô thượng niết bàn, thì người ta mới bằng lòng và người ta mới ham thích cái kinh khế lý. Ngược lại đem cái khế lý đó mà nói chuyện mà truyền đạt giúp đỡ cho những người mà mới bắt đầu đi trên con đường bồ đề còn 1000 cây số nữa thì không có kết quả gì hết. Họ sẽ không đi mở, không nghe mà còn kề miệng nó không nước miếng nữa, là vì không hợp với cái ý muốn của họ. Cho cái chỗ hay dữ đấy. Một là tất cả là một. Trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, ngồi tại đạo tràng bất động mà như ở khắp mười phương. Một thân mà trầm tất cả hư không vô tận, đầu một mái lông mà hiện ra vô vàng quả thật. Ngồi trong vi trần bé xíu mà vận chuyển đại pháp luân, việc hết nhận thức sai lầm, trần tướng sống hợp với giác tánh. Cho nên Như Lai nhìn đâu cũng là tánh chân như sáng suốt giác ngộ nhiệm màu. Như Lai làm gì mà có cái ngày mà trở lại vô minh phiền não nữa. Như Lai nhìn đâu cũng là sáng suốt nhiệm màu. Như Lai nhìn vạn pháp qua thập như thị mà. Cái đoạn này hay dữ lắm đó. Hết giờ là ngày hôm nay. Và các Phật tử nào mà là tham dự vô cái thơ là không cần bắt buộc y theo cái vần thiên thiền, mà miễn đúng vần là được. Các vị góp thêm cho nó vui. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.